The Savior clearly
Khi Giô-ên đã hiểu rõ sứ mệnh của Ngài để đi giải cứu con cái của Cha Thiên Thượng vì Ngài phán. Con người đã đến cứu sự đã mất. Cũng thể ấy, cho các người trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Người mẹ hiền của tôi, Jasmine Bennion Arnold, đã hiểu rõ vai trò của bà để giúp giải cứu các con trên bị thương hoặc đi lạc của Cha Thiên Thượng, kể cả con cháu của bà. Thật là một vai trò kỳ diệu của ông bà trong cuộc sống của các cháu của họ. Mẹ tôi thường được chỉ định đi thăm và giảng dạy các chị em phụ nữ đang gặp khó khăn với đức tin của họ, các gia đình kém tích cực hoặc chỉ có một vài người là tín hữu. Tuy nhiên, những người mà bà đi thăm cũng có vài người khác mà không có ai chỉ định cho bà cả. Nói chung, bà không chỉ định đi thăm một lần một tháng, vì bà lặng lẽ lắng nghe, phục vụ người bị bệnh và đưa ra lời khuyên khích yêu thương. Mấy tháng cuối cùng của đời bà phải nằm nhà, nên bà đã bỏ ra nhiều thời giờ để viết thư cho họ, bày tỏ tình yêu thương của bà, chia sẻ chứng ơn của bà và nâng đỡ những người đến thăm. Khi chúng ta đi giải cứu, Thượng Đế ban cho chúng ta quyền năng, sự khuyến khích và các phước lành. Khi Ngài truyền lệnh cho Môi-se phải giải cứu con cái Israel, Môi-se đã sợ, cũng giống như nhiều người trong số chúng ta đều sợ. Môi-se tự bào chữa khi nói, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, tôi miệng à, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Chúa trấn an Môi-se, ai tạo miệng loài người ra? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Thật ra, Chúa phán bảo Môi-se, ngươi có thể làm điều đó được. Và các anh chị em biết là chúng ta cũng có thể làm được. Tôi xin chia sẻ 4 nguyên tắc mà sẽ giúp đỡ trong nỗ lực giải cứu của chúng ta. Nguyên tắc số 1, chúng ta không được trì hoãn việc đi giải cứu. Anh cả Alejandro Petania, một thầy 70, kể câu chuyện về người em trai là Daniel lái tàu ra biển để đánh cá với các ngư phủ của ông. Sau một lúc, Daniel nhận được một thông báo khẩn cấp rằng một cơn bão lớn đang thổi đến rất nhanh. Ngay lập tức, Daniel và các ngư phủ của ông bắt đầu hướng vào cảng. Khi cơn bão trở nên dữ dội, động cơ của một chiếc tàu đánh cá gần đó ngừng chạy. Nhóm ngư phủ của Daniel nối một dây cáp vào chiếc tàu hầm ấy và bắt đầu kéo nó đến nơi an toàn. Họ thông báo qua radio để được giúp đỡ. Vì với cơn bão ngày càng dữ dội, họ biết rằng họ cần được phụ giúp ngay lập tức. Trong khi những người thân đang lo lắng chờ đợi, thì những người khác đã họp lại với nhau để quyết định chiến lược giải cứu hữu hiệu nhất. Một số người muốn đi ngay lập tức, nhưng được cho biết là phải chờ đợi một kế hoạch. Trong khi những người đang gặp bão tiếp tục kêu cầu giúp đỡ, thì những người đại diện tiếp tục họp, cố gắng để thỏa thuận các thủ tục thích hợp và một kế hoạch. Cuối cùng, khi họ tổ chức một nhóm giải cứu, thì một tiếng kêu cứu tuyệt vọng cuối cùng đã đến. Cơn bão dữ dội đã bớt đất, dây cáp giữa hai chiếc tàu. Và nhóm ngư phủ của Daniel đã đi lại để xem họ có thể cứu những người bạn đánh cá của mình không. Cuối cùng, cả hai tàu đều bị chìm. Và nhóm ngư phủ, kể cả em trai của anh cả Patania là Daniel, đã bị thiệt mạng. Anh cả Patania so sánh thảm kịch này với lời khuyên dạy của Chúa khi Ngài phán, các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, hoặc chẳng đem những con bị đuổi về, hoặc chẳng tìm những con bị lạc mất. Ta sẽ đổi lại chiên của ta nơi ta các ngươi. Anh cả Patania giải thích rằng mặc dù chúng ta phải được tổ chức trong các hội đồng, nhóm túc số, tổ chức bầu trợ và thậm chí với tư cách là cá nhân, nhưng chúng ta không được trì hoãn việc đi giải cứu. Đôi khi nhiều tuần trôi qua, trong khi chúng ta nói chuyện về cách giúp đỡ các gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu đặc biệt, chúng ta cân nhắc xem ai sẽ đi thăm họ và cách để đến gần họ. Trong khi đó, các anh chị em bị thất lạc của chúng ta tiếp tục cần và thỉnh thoảng thậm chí còn cầu cứu và nài xin được giúp đỡ. Chúng ta không được trì hoãn. Nguyên tắc số 2, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Chủ tịch Monson đã nói, Các tín hữu của chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn khi nói đến các tín hữu kiêm thức của chúng ta, là những người có thể đã được coi là một nguyên nhân vũ vọng. Giống như nhiều người, các anh chị em, một số người mà tôi đã chia sẻ phúc âm chẳng bao lâu đã chịu phép báp têm hoặc trở lại hoạt động tích cực, và những người khác, chẳng hạn như người bạn ngoại đạo của tôi là Tim và người vợ kiêm tích cực của anh ta là Charlene thì mất nhiều thời gian hơn nữa. Trong hơn 25 năm, tôi đã trò chuyện với Tim về phúc âm và đưa Tim và Charlene đến tham quan đền thờ. Những người khác tham gia vào việc giải cứu. Tuy nhiên, Tim đã từ chối mỗi lời mời để gặp gỡ những người truyền giáo. Một ngày cuối tuần nọ, tôi được chỉ định chủ tọa một buổi đại hội trợ giáo khu. Tôi đã yêu cầu chủ tịch giáo khu nhìn ăn và cầu nguyện về người nào mà chúng tôi nên đến thăm. Tôi đã sừng sốt khi ông ta đưa cho tôi tên người bạn của tôi là Tim. Khi vị giám trợ của Tim, chủ tịch giáo khu và tôi gõ cửa, thì Tim mở ra, nhìn tôi, rồi nhìn vị giám trợ và nói, "Giám trợ à, tôi tưởng là giám trợ nói với tôi sẽ mang tới một người đặc biệt mà." Rồi Tim cười và nói, "Merv, mời vào." Một phép lạ đã xảy ra ngày hôm đó. Giờ đây, Tim đã chịu phép báp têm. Và anh cùng Charlene đã được làm lễ gắn bó đến trong đền thờ. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Nguyên tắc số 3, chỉ đem được một người về cùng Đấng Kitô thôi, thì vui mừng. Thì sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao biết bao. Cách đây nhiều năm tôi đã nói về cách mà José de Sousa Marques hiểu được những lời của Đấng Cứu Rỗi. Nếu có ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong Thánh Linh, thì hãy dẫn theo một người yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Anh Marques biết tên của từng thành viên trong nhóm túc số trước tư tế của mình và nhận thấy rằng Fernando vắng mặt. Anh đi tìm Fernando ở nhà nó, sau đó ở nhà một người bạn và thậm chí còn đi đến bãi biển nữa. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Fernando đang lướt sóng ngoài nguyện. Anh đã không chần chừ cho đến khi chiếc thuyền bị chìm, giống như câu chuyện về Daniel. Ngay lập tức, anh bước vào nước để giải cứu con chiên bị thất lạc của mình, bị mất. Sau đó, bằng cách liên tục phục sự, anh bảo đảm rằng Fernando không bao giờ rời bỏ bảy chiên một lần nữa. Tôi xin cập nhật cho các anh chị em biết điều đã xảy ra kể từ khi Fernando được giải cứu và chia sẻ niềm vui đến từ việc giải cứu dù chỉ một con chiên thất lạc. Fernando đã kết hôn với người yêu của mình là Maria trong đền thờ. Bây giờ họ có 5 đứa con và 13 đứa cháu, tất cả đều tích cực trong giáo hội. Nhiều người thân khác và gia đình của họ cũng đã gia nhập giáo hội. Cùng nhau, họ đã nộp hàng nghìn tên của tổ tiên họ để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ và các phước lành vẫn cứ tiếp tục đến. Fernando hiện đang phục vụ lần thứ 3 với tư cách là giám trợ. Và anh tiếp tục đi giải cứu. Mới gần đây, anh đã chia sẻ, trong tiểu giáo khu của chúng tôi, chúng có 32 thiếu niên thuộc nhóm túc số trực tử tế Aaron. 21 người trong số đó đã được giải cứu trong 18 tháng qua, với tư cách là cá nhân, gia đình nhóm túc số, tổ chức bổ trợ, lớp học và thầy giảng tại gia cùng giảng viên thăm viếng. Chúng ta đều có thể làm được điều đó. Nguyên tắc số 4, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, chúng ta đều được kêu gọi để đi giải cứu. Chủ tịch Henry B. Eyring nói, dù tuổi tác của chúng ta là bao nhiêu, khả năng chúng ta ra sao, sự kêu gọi của chúng ta trong giáo hội, thì chúng ta cũng được kêu gọi để cùng đoàn kết, làm việc nhằm giúp đỡ Đấng Cứu Rỗi thu hoạch nhiều người cho đến khi Ngài tái lâm. Mỗi ngày càng có nhiều trẻ em, giới trẻ, các thành niên trẻ tuổi và những người thành niên của chúng ta thuộc mọi lứa tuổi đang lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để đi giải cứu. Cảm ơn về nỗ lực của các anh chị em. Tôi xin chia sẻ một vài ví dụ. Amy, 7 tuổi, mời người bạn tên là Ariana và gia đình của em này đến dự chương trình hội thiếu niên hàng năm trong lễ tịch thánh. Một vài tháng sau, Ariana và gia đình của em ấy đã chịu phép báp têm. Alan, một người thành niên trẻ tuổi, đã cảm thấy được sôi dẫn để chia sẻ các video của giáo hội, moment messages và các câu thánh thư với tất cả bạn bè của mình qua phương tiện truyền thống xã hội. Chị Reeves bắt đầu chia sẻ phúc âm với một người chào hàng qua điện thoại nào gọi cho chị. James mời người bạn ngoại đạo của mình tên Shane đến dự lễ báp têm của con gái mình. Spencer gửi cho người chị kiến thức của mình một đường liên kết về bài nói chuyện của chủ tịch Russell M. Nelson tại đại hội và cho biết chị ấy đọc bài nói chuyện đó và có hy vọng rồi. Chúa đã cung cấp tất cả các công cụ cần thiết cho chúng ta để đi giải cứu những người bạn kém tích cực và ngoại đạo của mình. Chúng ta đều có thể làm được điều này. Tôi mời mỗi anh chị em hãy lưu tâm đến lời kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để đi giải cứu. Chúng ta có thể làm điều đó được. Tôi long trọng làm chứng rằng tôi biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Hành Lành, Hiền Lành. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta đi giải cứu. Tôi biết Ngài hàng sống. Tôi biết điều đó. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.